Khi đại thần gặp đại thần. Tác giả: Quỷ quái muội. Edit: Tiểu Điệp. Minari 2203. Người đọc: Su. Không nói tiếng nào, Hân Mạt xác nhận mấy món đồ rồi mở cửa đi ra. Quả nhiên có một đội 5 người đang đứng chờ cô đại giá quang lâm. Có hai người trang bị khá giống nhau, tên là Thiên Đường Tiểu Ngư và Thiên Đường Tiểu Quang, đều mặc áo giáp, tay cầm đại kiếm. Còn có hai cô gái, một người mặc áo giáp đỏ, kêu là Xuân Sắc Thản Nhiên. Một người khác, bố y xanh biếc, tên là Hiểu Hiểu Hiểu. Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ. Quấy ra rồi, mọi người muốn hỏi gì thì hỏi đi. Đây là ý gì? Diệp Hân Mạt sắc mặt bỗng dưng trắng bệch, trong lòng có điểm xung đột. Này tên kia, đừng có không phân biệt đúng sai như thế chứ. Phụ cận, Xuân Sắc Thản Nhiên. Sinh Hoạt, cô đổi mật khẩu của cửa lừa đại ca phải không? Phụ cận, Sinh Hoạt 0322. Đúng. Phụ cận, Hiểu 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 Hiểu. Thấy không, cô ấy thừa nhận rồi đó. Phụ cận, Xuân Sắc Thản Nhiên. Vậy người lừa chúng ta đưa trang bị chính là cô? Phụ cận, Sinh Hoạt 0322. Không phải. Phụ cận, Thiên Đường Tiểu Ngư. 3 chấm. Cửa lừa tìm tức phụ định giải tán mấy người đó, nhưng không ai chịu đi, cứ lải nhải mãi. Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ. Nói đi. Phụ cận, Hiểu 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 Hiểu. Làm sao như thế được? Cửa lừa đại ca, anh sẽ không tin cô ta chứ. Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ. Ta ở trong bang có nói là đi công tác hơn 5 ngày mới về, nhưng ta nói với Nguyệt Sắc là chỉ có 5 ngày. Mọi người hiểu chưa? Chỉ có khả năng là Nguyệt Sắc thôi. Ý, sao lại thành ra thế này? Diệp Hân Mạt mơ hồ một lúc. Tình huống này với những gì cô tưởng tượng có chút không giống nhau. Phụ cận, Thiên Đường Tiểu Ngư. Nhân Nguyệt Sắc không giống người hay lừa gạt người khác. Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ. Số tài khoản của ta ít có khả năng bị trộm, mà mật khẩu chỉ có cô ấy và Nguyệt Sắc biết. Ta đúng lúc đang ở bên ngoài, đột nhiên nhận được tin nhắn báo mật khẩu đã được thay đổi. Một lúc sau thì Nguyệt Sắc cũng gọi đến, bảo rằng mật khẩu bị đổi rồi. Khi trở về thì tài khoản bị đóng băng. Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ. Như vậy chỉ có một đáp án, chính là trong hai người đó, một tên lên tài khoản ta lừa gạt người, một người giúp ta khóa tài khoản lại. Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ. Tiểu Ngư Tiểu Quang, trong bang phái người biết số điện thoại của ta không nhiều, nhưng Nguyệt Sắc vừa hay là một trong số đó. Hai người biết không? Trong lúc đó, kênh phụ cận chỉ có cửa lừa tìm tức phụ lên tiếng, những người khác toàn bộ đều im lặng. Diệp Hân Mạt khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Được lắm, tiểu tử này quả là người thông minh, nếu không thì đã bị lừa rồi. Phụ cận, Hiểu 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 Hiểu. Cửa lừa ca ca, ý anh là Sinh Hoạt không biết số di động của anh sao? Hai người là vợ chồng mà. Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ. Chúng ta chú trọng tâm đầu ý hợp hơn. Diệp Hân Mạt phun hết cả nước trà trong miệng ra. Phụ cận, Thiên Đường Tử Quang. Lão đại, anh nói như vậy không công bằng. Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ. Không công bằng, bởi vì nàng ta là bà xã ngươi, hay vì nàng ta là mỹ nữ? Phụ cận, Thiên Đường Tử Quang. Mọi người cũng đã từng gặp qua Nguyệt Sắc, nàng ấy giống kẻ lừa gạt sao? Còn Sinh Hoạt 0322, người ta là nam hay nữ, anh biết rõ chắc. Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ. Cô ấy là bà xã của ta, ta đương nhiên tin tưởng. Phụ cận, Thiên Đường Tiểu Quang. Nguyệt Sắc là bà xã của ta, ta cũng tin tưởng nàng ấy. Nhất thời cục diện lâm vào bế tắc. Phụ cận, Xuân Sắc Thản Nhiên. Không hay rồi, Nguyệt Sắc nói muốn tới đây. Phụ cận, Thiên Đường Tiểu Quang. Là ta bảo nàng ấy tới đây. Chương 3, mọi người vây nhục. Diệp Hân Mạt đứng dậy, đi rót ly nước nóng, áp hai tay vào thành ly, cảm giác ấm áp truyền đến. Lúc này ấm mức trong lòng mới dần dịu lại. Thật may, người kết hôn với mình cũng không phải là kẻ ngốc. Chờ cô trở lại trước màn hình máy tính, kênh phụ cận đã hết lỗi. Diệp Hân Mạt khẽ nhếch khóe miệng. Từ khi cô mua căn nhà này đến nay, chưa từng náo nhiệt như vậy. Có lẽ bởi vì khu này chỉ có 108 căn phòng hoa lệ do ông xã cô tặng cho. Cô từng nghĩ, người này vì sao lại kết hôn với mình chứ? Khi ấy cô mới cấp 20, cứ lơ tìm tức phụ, tiếc mắt không thấy, liền hỏi cô đã có ông xã chưa. Khi biết cô còn độc thân, liền ngay lập tức đưa đến chỗ Nguyệt lão. Mà khi ấy anh ta đã cấp 89, là đệ nhị cao thủ nổi danh toàn server. Tuy cô không biết rõ anh ta, nhưng cũng hiểu được một điều, cấp cao như vậy hẳn không phải là kẻ tầm thường. Chỉ là một đại thần cao cấp như thế, sao tự nhiên vừa gặp một người chơi mới như cô đã lập tức muốn kết hôn? Nghĩ thế nào cũng không thông, nhưng cô cũng chưa từng đem chuyện này thắc mắc với anh. Lúc kết hôn cũng không hề cầu kỳ, Diệp Hân Mạch nhớ mang máng. Lúc ấy trời tối, anh ta một thân áo trắng phiêu phiêu, còn cô thì bố ấy rách nát vì vừa bị bố đánh te tua. Đứng trước mặt ông lão, râu tóc bạc trắng, trịnh trọng hứa hẹn. Đây là lần đầu tiên cô chơi game, đùa chứ nghe như trong tiểu thuyết vậy. Lúc mới chơi, cô rất không hài lòng với việc công ty phát hành game này thay đổi lịch sử quá đáng, như vậy chẳng ra làm sao cả. Lại tìm không thấy lý do để thích toái thiên tinh. Nhưng sau hôn lễ, cô vẫn tiếp tục chơi một thời gian khá dài, 11 tháng, gần 1 năm. Trong thời gian này, anh ta mua cho cô rất nhiều thứ, mua trang bị, mua tài liệu để làm nhiệm vụ, mua quần áo này nọ. Kiểu tặng quà này không phải giữa hai người thân cận nhiều năm thì cũng là tình nhân yêu nhau thấm thiết. Lần đầu cô còn từ chối không lấy, nhưng anh ta lại ném cô một câu không thích thì vứt, làm cô dở khóc dở cười. Tốt xấu gì cũng là tiền, sao cô dám ném đi chứ. Vì thế càng ngày anh ta tặng càng nhiều, nhiều đến nỗi cô thấy hình như mình đang mang nợ vậy. Cô tuyệt đối không tin đại thần lợi hại này nhìn trúng mình, vì anh ta đại khái cũng không rõ cô là nam hay nữ, mà cô thì tất nhiên sẽ không chủ động nói ra rồi. Một năm này, nội dung trò chuyện của hai người cũng rất đơn giản. Đơn giản đến nỗi như là có công thức, đa phần đều là... Anh ta hỏi, em đang ở đâu? Cô đáp, ở nhà. Anh ta lại nói, có việc muốn tìm em. Sau đó qua ném cho cô ít đồ vật, rồi biến mất luôn. Cô lại tiếp tục ở trong nhà nhổ cỏ, đào khoáng thạch, trồng thảo dược. Hai người cứ như vậy, sống chung rất bình thản và tự nhiên. Lần làm nhiệm vụ thăng cấp hồi tháng trước chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi. Cũng vì cái việc ngoài ý muốn ấy, cô mới biết ông xã mình trong game vô cùng có ảnh hưởng. Đồng thời thân phận của cô cũng bị mọi người phát hiện. Vì sao đại thần không chịu lấy vợ? Vì cái gì mà mỗi ngày đều cô đơn lẻ bóng? Vì cái gì mà đại thần như rồng thấy đầu chẳng thấy đuôi? Chỉ có thể vì một lý do, chính là đại thần đã lén lút cưới bà xã. Cho dù rất nhiều người phỏng đoán này nọ, cũng nhiều người nói cô không xứng làm bà xã đại thân, nhưng chẳng ai biết rõ hai người kết hôn đã được gần một năm. Trò chơi mà, lòng người thay đổi, tới đi vội vàng, người cũ vừa đi lại có người mới kéo đến. Nhìn đi nhìn lại, sinh hoạt 0322 trong danh sách hảo hữu chỉ có cửa lừa tìm tức phụ. Hơn nữa cô hàng ngày đều ở trong vườn đào tới đào lui, không lên kênh thế giới, không làm nhiệm vụ tổ đội, ai mà tìm được chứ. Nếu nói tới cuộc sống ẩn dật thì đó chính là cô chứ còn ai nữa. Diệp Hân Mạch cảm thán một hồi, nhìn chăm chú màn hình, một đám người hào hoa chen lấn trong phòng khách, không tìm đâu ra chỗ hở, có khi phải tới gần 20 người. Rốt cuộc là thế nào đây? Mấy người không liên quan này tự nhiên chạy tới nhà cô làm gì? Phụ cận, Nguyệt sắc mông lung. Cứ lừa đại ca, thôi không phải muội làm, những người này cũng có thể làm chứng. Phụ cận, Thiên Đường Tiểu Quang. Anh cũng thấy rồi đó, Nguyệt sắc có bạn học làm chứng, từng này người đủ để chứng minh. Chẳng lẽ anh còn cho rằng tất cả bọn họ đang nói dối? Phụ cận, Thiên Đường Tiểu Quang. Mấy người bọn họ đều có thể nói dối sao? Nguyệt sắc cơ bản không có thời gian để đăng nhập vào tài khoản của anh. Lúc ấy nàng ta đang họp mặt cùng bạn học mà, còn có cả ảnh chụp nữa. Cửa lừa tìm tức phụ vẫn không nói chuyện, những người khác thì nhao nhao ầm ĩ cả lên, tự nhiên đứng về phía Nguyệt sắc mông lung. Nàng ta có nhân chứng, vật chứng chứng minh mình hoàn toàn không có mặt trong game vào thời điểm đó. Nhìn lại mình, Diệp Hân Mạch không khỏi thở dài. Không có bằng hữu làm chứng, vào thời điểm đó mình lại vào tài khoản của anh, không phải là kẻ tình nghi số 1 sao? Phụ cận, hiểu. Này, sao không nói gì đi? Từ nãy tới giờ cô ta không nói gì nhiều, có phải con gái không vậy? Phụ cận, Xuân Sắc thản nhiên. Hiểu, đừng nói bậy. Phụ cận, Tử Thần. Nghĩ mà xem, gần đây người này bán rất nhiều trang bị cao cấp, không phải là lừa được đấy chứ. Diệp Hương Mạch trợn trắng mắt, không thèm nhiều lời giải thích với bọn họ, lại thành ra trang bị của cô bán là do lừa đảo mà có được. Mấy người không có não à? Mà sao cửa lừa tìm tức phụ vẫn trầm mặc, không hiểu là đang làm gì nữa. Hân Mạch liền mở kho hàng của mình, xem từ lúc bán trang bị đến giờ được bao nhiêu tiền rồi. 2.800.000, đổi ra nhân dân tệ chắc cũng được 1.000 chứ. Mình cố gắng thật đó. Nếu như anh ta không tin tưởng cô thì được rồi, ly hôn đi. Thở dài một hơi, cũng chẳng thể trách anh ta, chỉ có thể trách cô xui xẻo, tự nhiên lại rơi vào hoàn cảnh khó giải thích này. Trên màn hình, càng ngày càng nhiều lời khó nghe hiện lên. Phụ cận, Đạm Mạc phong công: nhưng yêu chết tiệt, ta bắn chết ngươi, sao có thể tham tiền đến vậy? Đại khái là cửa lừa tìm tức phụ không bảo vệ cô, thì cô đành chấp nhận thôi. Diệp Hân Mạch ấn tượng với cái tên này, gõ ra mấy chữ đó đủ để biết người ăn nói lỗ mãng. Diệp Hân Mạch hiếp mắt: rất tốt, Đạm Mạc phong tâm phải không? Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ, Đạm Mạc phong tâm, xin lỗi mau. Phụ cận, Đạm Mạc phong tâm, sao chứ, ta nói gì sai nào? Phụ cận, Thiên Đường tiểu ngư. Cửa lừa đại ca, bỏ đi, phong tâm cũng chỉ là vì anh mà nóng nảy thôi. Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ, Tiểu quan, việc lừa trang bị lần này không nói nữa, ta sẽ cho mọi người một lời giải thích rõ ràng, nhưng hiện giờ Đạm Mạc phong tâm, nhất định phải xin lỗi. Phụ cận, Thiên Đường tiểu quan, cửa lừa đại ca, lời này ta thật không muốn nói ra, nhưng phong tâm là em trai ban chủ, là ta, hắn cũng là có lòng tốt, như vậy coi như bỏ qua đi. Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ, ok, nếu ban chủ cảm thấy thế là ổn, thì cứ như vậy đi. Cửa lừa tìm tức phụ nói một câu khiến mọi người vui vẻ, rốt cuộc anh ta nghe lời bọn họ, bỏ qua cho Đạm Mạc phong tâm, chẳng khác nào nói trong lòng đang dao động. Chỉ cần mấy người đó nói thêm vài câu, chẳng lẽ cửa lừa tìm tức phụ cũng đổ hết tội lên đầu sinh hoạt 0322, rồi sau đó đòi ly hôn, thật là dễ dàng à. Phụ cận, Thiên Đường tiểu quan, cảm ơn cửa lừa đại ca đại nhân đại lượng. Phụ cận, Xuân Sắc hãn nhiên, 3. Phụ cận, hiểu, ai kinh hoảng sợ. Phụ cận, Thiên Đường tiểu ngư, 3. Phụ cận, Nguyệt Sắc mông lung, choáng. Phụ cận, Thiên Đường tiểu quan, 3. Cửa lừa đại ca, sao tự nhiên lại ra khỏi bang chứ, làm cái gì vậy? Trong lúc ấy, kênh phụ cận lại bị lỗi. Diệp Hân Mạch nghiêng đầu nhìn trong game, đại thần hào quang trái lọi, nhất thời không rõ trong lòng anh đang nghĩ cái gì. Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ, tiểu quan, hãn nhiên, hiểu, mọi người tổn thất bao nhiêu trang bị cứ nói ta sẽ đền bù. Phụ cận, Thiên Đường tiểu ngư, cửa lừa đại ca, chúng ta chơi cùng nhau cũng hơn nửa năm, chẳng lẽ nửa năm ấy tình cảm là giả sao? Phụ cận, Xuân Sắc hãn nhiên, anh không thể rời bỏ Thiên Đường môn được. Phụ cận, hiểu, sinh hoạt 0322, giờ cô vui chưa? Hại chúng tôi thành ra như vậy, cô vui lắm phải không? Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ, người không liên quan mời ra ngoài. Tiểu quan, hãn nhiên và hiểu hãy lưu lại, từ nay ta và Thiên Đường môn không còn quan hệ. Phụ cận, Thiên Đường tiểu quan, thật muốn như vậy sao? Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ, cứ như vậy đi. Không biết là cửa lừa tìm tức phụ trong lời nói có chút uy quyền, hay là bởi trò náo nhiệt đã không còn, nên mấy người kia cũng bước ra ngoài. Chỉ có người tên Đạm Mạc phong tâm và cô nàng Nguyệt Sắc mông lung kia là còn đứng đầu ra đó, không nhúc nhích. Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ, mỗi người 1.000.000 tiền vàng, có đủ không? Phụ cận, Xuân Sắc hãn nhiên, cửa lừa đại ca, không nhiều như vậy đâu, ta bị lấy 2 món trang bị 5 sao, chỉ khoảng 2.000 vạn thôi. Những người khác trầm mặc. Diệp Hân Mạch nhìn thấy cửa lừa tìm tức phụ và hiểu, trên đầu xuất hiện biểu tượng giao dịch. Chỉ lát sau, lại đến phiên Thiên Đường tiểu quan, cuối cùng là Xuân Sắc hãn nhiên, nhân lại giao dịch tới mấy lần. Phụ cận, Xuân Sắc hãn nhiên, cửa lừa đại ca, thật không có nhiều như vậy. Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ, cầm đi, coi như đại ca đưa cho muội của hồi môn cũng được. Phụ cận, Xuân Sắc hãn nhiên, cửa lừa đại ca, anh không đi không được sao? Cửa lừa tìm tức phụ lại không nói gì. Hai người nhanh chóng kết thúc giao dịch. Xuân Sắc hãn nhiên rốt cuộc cũng tiếp nhận 1.000.000 tiền vàng. Diệp Hân Mạch thở dài một tiếng, nước ấm ban nãy không chịu uống, giờ lại lạnh ngắt, phát hiện ra nước bắt đầu nguội lạnh, lúc này mới đưa lên miệng uống một ngụm. Sự việc này rốt cuộc là có liên quan gì đến cô chứ? Diệp Hân Mạch một bên uống nước, một bên vô tội lắc đầu. Phụ cận, với lừa tìm tức phụ. Từ nay về sau, ta cùng Thiên Đường Môn không có bất cứ quan hệ nào. Mời mọi người ra ngoài đi. Mấy người kia nói mấy câu tạm biệt, chỉ riêng có Nguyệt Sắc Mông Lung lại không nói gì. Với lừa tìm tức phụ lúc trước có nói, ID của anh là do cô ta lấy, hẳn là trong lòng rất khó chịu. Bây giờ cửa lừa tìm tức phụ lại lấy việc đoạn tuyệt quan hệ với bang phái để tỏ rõ thái độ. Rõ ràng là bà xã hắn làm sai, vì cái gì lại muốn đẩy trách nhiệm cho người khác. Cửa lừa tìm tức phụ thái độ tiếp tục không mặn không nhạt. Hân Mạch lại nhìn ra được bọn họ đối với anh có phần kính sợ, tuy rằng không rõ ràng lắm. Bọn họ nói vài câu từ biệt rồi cũng chậm rãi đi ra, chỉ còn thừa lại Đạm Mạc Phong Tâm vẫn đứng nguyên tại chỗ. Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ. Đạm Mạc Phong Tâm, người tốt nhất là nên xin lỗi đi. Phụ cận, Đạm Mạc Phong Tâm. Ngươi là cái gì chứ? Nghĩ ngươi nói mà ta phải nghe sao? Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ. Tốt thôi, vậy xin mời ra ngoài, đừng quấy rời phu thê chúng tôi. Phụ cận, Đạm Mạc Phong Tâm. Chờ xem, có ngày ta sẽ cùng ngươi so cao thấp. Tiền thôi mà, đại gia ta có rất nhiều. Đến lúc đó ngươi đừng có khóc lóc tới cầu xin ta. Diệp Hân Mạch cười khẽ. Thật không đây? Đạm Mạc Phong Tâm, ngươi không đi ra ngay lập tức là vì muốn nói mấy câu này ấy hả? Đúng là đồ trẻ con. Không đợi hai người có phản ứng, Đạm Mạc Phong Tâm rất tiêu sái rời đi. Diệp Hân Mạch lắc đầu, nhìn sang người bên cạnh. Phụ cận, sinh hoạt 0322, vì sao lại tin tưởng em vô điều kiện như vậy chứ? Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ. Em đang ở đây sao? Anh còn tưởng em có việc nên ra ngoài rồi chứ? Phụ cận, sinh hoạt 0322, vẫn đang ở trong game này. Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ. Một đám trẻ con, nói chuyện với bọn họ đau đầu muốn chết. Nếu em muốn trộm ID thì không phải nên làm từ lâu rồi sao? Cần gì phải đợi tới tận bây giờ? Diệp Hân Mạch ngây người, mím mím môi. Một năm qua, cửa lừa tìm tức phụ vẫn đứng đầu bảng xếp hạng tài phú. Trong kho luôn đầy ấp tiền vàng cùng trang bị, mà mật khẩu này nọ thì đều nói cho cô biết hết. Cô mà muốn trộm thì đúng là chẳng cần phải đợi tới bây giờ. Tùy tiện mang mấy trăm triệu tiền vàng đổi ra nhân dân tệ cũng được một khoản lớn. Rồi còn bao nhiêu trang bị nữa chứ? Cần gì chờ đến hôm nay cho thiệt thân? Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ. Hôm nay rất cảm ơn em. Phụ cận, sinh hoạt 0322, sao lại cảm ơn em? Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ. Em biết rồi còn gì? Diệp Hân Mạch đột nhiên cảm giác trái tim muốn bay lên. Anh chàng này đúng là không phải kẻ đần nha. Liếc mắt ra cửa sổ, bỗng thấy trời đêm có vô vàn các vì sao, đẹp lạ thường. Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ. Mai là Giáng sinh, em có bận gì không? Phụ cận, sinh hoạt 0322. Không có. Phụ cận, cửa lừa tìm tức phụ. Vậy tối mai 8 giờ, chờ anh cùng làm nhiệm vụ nhé. Phụ cận, sinh hoạt 0322. Được. Kế tiếp, hai người đều im lặng. Diệp Hân Mạch di chuyển con chuột, chẳng buồn thu thập thảo dược nữa. Thấy nhàm chán, bèn mở kênh thế giới. Không xem thì không sao, xem rồi giật hết cả mình. Hóa ra cửa lừa tìm tức phụ im lặng như thế là vì anh ở kênh thế giới phát lệnh truy sát. Lại nói, trên kênh thế giới đang loan tin cửa lừa tìm tức phụ rồi bỏ Thiên Đường Môn không rõ lý do. Vì thế mấy người ở các bang phái khác liền không ngừng mời gọi anh gia nhập bang của họ, khiến kênh thế giới hỗn loạn. Mấy người giao dịch mua bán bị dồn trong góc, tìm mãi không thấy đâu. Thế giới, Luyến Thiên Tinh Quang. Cửa lừa đại thần, mau gia nhập Luyến Thiên Bang, có rất nhiều ưu đãi nha. Thế giới, Ngạo Thế Cuồng Gia. Ngạo Thế Bang luôn mở rộng cửa, chờ đón đại thần đó. Thế giới, Tiểu Cuồng Cuồng. Sinh hoạt 0322 là ai vậy? Lên tiếng coi nào. Thế giới, cửa lừa tìm tức phụ. Chỉ cần ai giết chết Đạm Mạc Phong Tâm, xin mời tới gặp ta, lĩnh 5 vạn tiền thưởng. Báo cáo nhanh cho ta tọa độ của người đó, hưởng 1 vạn tiền vàng. Thế giới, Ma Sứ Đầu Bạc. Tiểu Cuồng Cuồng, người không biết sao? Bà xã của cửa lừa lão đại trước giờ không hề lộ diện, muốn thêm bạn với nàng vô cùng khó à? Thế giới, Tiểu Cuồng Cuồng, không phải là nhân yêu đấy chứ? Diệp Hân Mạch cảm thấy rất bực bội, sao cái đề tài này lúc nào cũng cuốn lấy cô thế không biết? Thế giới, Đốt Hương. Giận dữ vì hồng nhan à. thế giới để cuồn cuồn mãnh liệt yêu cầu sinh hoạt 0322 lộ diện, thế giới đốt hương đúng đó, thế giới lạp lạp bán báo đúng đó, thế giới luyến thiền hoa hoa mau lên tiếng đi nào, thế giới luyến thiền bye bye mau lên à. Mọi người trên kênh thế giới như lên cơn điên, mỗi người một câu muốn cô ra mặt rồi lên tiếng này nọ. Diệp Hân Mạch biểu môi, đem quần áo trên người kéo sát lại tiếp tục xem. Phụ cận cửa lừa tìm tức phụ, em là nam hay nữ, làm bạn gái anh đi. Phụ cận sinh hoạt 0322 nữ. Phụ cận cửa lừa tìm tức phụ, ừ. Hai người kết hôn đã gần một năm, nhà trai mới thèm hỏi nhà gái là nam hay nữ, có thể tính là tình huống kỳ quặc nhất trong game không hả trời. Nhưng khi biết bà xã mình là nữ, anh ta lại không nói gì nữa. Trên kênh thế giới cũng im bặt. Diệp Hân Mạch di chuột vòng quanh, trong lòng thầm hỏi, hay là anh ta hy vọng mình là nam vì giới tính có vấn đề. Lục Thủy Hàn rất buồn bực, không phải buồn bực bình thường. Vừa mới biết bà xã trong game của mình là nữ, tự nhiên thấy cô gái trên màn hình bỗng trở nên hoa lệ lạ thường. Trừng mắt nhìn màn hình nửa ngày, thấy cô gái nhỏ kia cũng không hề nhúc nhích. Chờ anh nghiến răng nghiến lợi, đè cơn xúc động trong lòng xuống thì trời đã rất tối. Vì thế đêm nay, anh chỉ có thể ôm nỗi buồn bực mà đi lên giường. Không dễ dàng gì mới biết bà xã trong game của mình là nữ, sao không tranh thủ bồi đắp chút tình cảm vậy? Nhưng ai biết trong lòng anh đang lấn cấn cái gì chứ? Tình yêu qua mạng thì đáng bao nhiêu chứ? Anh cũng không hy vọng gì nhiều. Tùy tiện ném ra mấy trăm tệ cũng có một đống phụ nữ quỳ dưới chân anh, tình nguyện làm chuyện tình một đêm mà không đòi hỏi gì thêm. Hơn nữa đó đều là mỹ nữ, không tầm thường đâu nha. Con gái trong game thường hay dùng nhan sắc để mua chuộc người khác, kiếm trang bị, vũ khí. Dù sao cũng không mất tiền, tội gì không làm. Tỷ như Nguyệt Sắc Mông Lung, cô ta trong Phương Ngàn Kế tiếp cận anh, lại còn dùng ID của Thiên Đường Tiểu Quang đến thăm dò. Nghĩ lại cũng đã từng bóng gió nói chuyện tình ái với anh. Có khi nào cô ta biết anh cũng có ý định tìm bạn gái trong game. Vì thế nhất kế không thành, liền sinh nhị kế. Cô ta hỏi Thiên Đường Tử Quang số di động của anh, rồi gọi điện thoại tới. Nói thật đáng thương là có một nhiệm vụ làm mãi không được, muốn nhờ anh giúp. Có điều nếu không phải chính miệng cô ta nói, chỉ cần anh giúp một lần này, về sau nhất định không làm phiền nữa, thì anh cũng không điên mà đi giúp cô ta làm gì. Để cô ta biết số tài khoản và mật khẩu tuyệt đối là sai lầm của anh. Sau đó không thay đổi số tài khoản và mật khẩu cũng là sai lầm trí mạng của anh. Dây dưa với đám trẻ con kia cũng là do anh không chú ý, còn khiến cho bà xã trong game gánh tội oan. Cô nàng này dám cho rằng anh không biết rõ, cái đám bạn học đó là cùng một dục. Còn bà xã anh lúc ấy không có chứng cứ, lại không có bạn bè làm chứng. Đây chính là một đám người cùng chơi game có ưu thế như vậy đó. Ở đâu cũng có thể hoành hành ngang ngược, trắng đen đảo lộn hết cả. Chỉ có mình anh với sinh hoạt 0322 trong game vẫn là cô độc, không có bất cứ quan hệ nào với người ngoài. Đùa chứ, đây chỉ là game, không phải là tình thân hay tình yêu. Đem tình cảm nói hết ra miệng như trẻ con, cả ngày yêu tới yêu lui, cũng thấy ngượng mồm. Lục Thủy Hàn trong lòng ra sức, đem nửa năm gia nhập bang phái của mình mắng mỏ, rồi mơ hồ tiến vào mộng đẹp. Trước khi đi ngủ còn tự nhắc mình, ngày mai nhất định đem mật khẩu nói cho sinh hoạt 0322, lại phải đi sửa cả cái máy tính để buổi tối còn cùng bà xã đi làm nhiệm vụ. Bên này, Diệp Hân Mạch thấy cửa lừa tìm tức phụ không thèm chào hỏi, đã trực tiếp lock out một cách lặng lẽ, thì gãi gãi đầu, lại đưa nhân vật của mình về sân sau thu thập nguyên liệu. Đào bới cả một buổi tối, lại đem số nguyên liệu đào được ra làm mấy vật phẩm nho nhỏ. Mãi đến gần sáng, cô mới hài lòng leo lên giường đi ngủ. Lúc tỉnh dậy đã là 6 giờ tối. Diệp Hân Mạch đem cơm trưa và cơm tối gộp làm một, xuống bếp nấu mì. Khó khăn lắm mới ăn hết. Xong xuôi mọi việc đã là 7 giờ. Đăng nhập vào game, thấy trên kênh thế giới vô cùng náo nhiệt. Nhưng không phải là trao đổi mua bán như mấy ngày trước, mà là tràn ngập những lời chúc mừng Giáng sinh. Chỉ tiếc, hứng thú của cô với mấy thứ hội hè này gần như bằng không, cho nên đối với mấy lời chúc mừng đó có phần không hưởng ứng. Loáng một cái đã 8 giờ, Diệp Hân Mạch ngừng thu thập, kiểm tra lại trang bị trên người, rồi cưỡi bạch hạc, chậm chạp đến nơi làm nhiệm vụ lễ Giáng sinh. mấy ngày nay xảy ra bao nhiêu việc, nên đa phần mọi người đều đã nghe nói đến sinh hoạt 0322. Vừa thấy cô xuất hiện, kên phụ cận náo nhiệt hẳn lên. Hân Mạch nhìn qua nhưng không nói gì. 8:05, cửa lô tin tức phụ vẫn chưa thấy đâu. Diệp Hân Mạch an tĩnh ngồi xuống bên cạnh NPC, nhàm chán đếm đi đếm lại số NPC có mặt ở đây. Cô vốn có trí nhớ vô cùng xuất sắc, thơ ca nghe một lần thì có thể nói ý chính, nghe 3 lần khi đọc lại trôi chảy, tuyệt đối không sai một từ. Mà ở khu vực này, ngoài số NPC ra thì phần giới thiệu cũng như phần thưởng có được sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã được cô đọc thuộc lầu lầu. 8:30, cửa lừa tìm tức phụ vẫn chưa online. 9:00, hầu hết mọi người đã làm xong nhiệm vụ, trở lại chỗ NPC, vẫn thấy một cô gái nhỏ, tóc ngắn màu lam, an tĩnh ngồi một chỗ không nhúc nhích, vì thế ai cũng thấy kỳ lạ. 9:30, còn 30 phút nữa là hết thời gian làm nhiệm vụ. Diệp Hân Mạch nhìn một đống người thay đồ ông già Noel đỏ rực, sau lưng đeo túi quà, đứng thành vòng tròn, vây lấy mình như đang quan sát động vật quý hiếm. Cũng có người đánh giá trang bị trên người cô, cố gắng gợi chuyện. 9:45, trên màn hình, bên cạnh sinh hoạt 0322, tiếng chế nhạo, tiếng khen ngợi không ngừng hiện lên. Vô số câu nói theo vòng tròn hiện lên trên đầu các nhân vật, cứ hiện lên rồi lại biến mất. Diệp Hân Mạch lần đầu tiên thấy cảnh náo nhiệt này, trong lòng cảm thán, mấy người này xem ra còn nhàm chán hơn cả cô nữa. 9:58, cửa lô tìm tức phụ khoan thai tới muộn. Cửa lô tìm tức phụ, tôi xin lỗi, không kịp làm nhiệm vụ nữa rồi. Sinh hoạt 0322, không sao. Cửa lô tìm tức phụ, lúc tan tầm bị đồng nghiệp kéo đi ăn cơm, còn phải đi sửa máy tính, bây giờ mới về. Tôi xin lỗi, anh không cố ý tới muộn. Sinh hoạt 0322, không sao. Cửa lừa tìm tức phụ được cô tha thứ, liền im lặng không nói tiếng nào. Diệp Hân Mạch nhìn đống người đang vây quanh mình, sửa một rừng ông già Noel, liếc chuột một cái, cô gái tóc xanh đứng dậy, khiến mọi người hoảng hốt. Phụ cận, danh tự 8 chữ. Cô ấy đứng lên rồi kìa. Phụ cận, đạm mạc phong tâm. Tiện nhân ra đây, xem lão tử đây, ngươi tìm không ra phải không? Phụ cận, luyến thiên hoa hoa. Sinh hoạt, cô đang chờ cửa lừa đại thần à? Anh ta không tới làm nhiệm vụ với cô sao? Phụ cận, thiên đường đồ ăn. Khẳng định là bị bỏ rơi rồi, còn hỏi gì nữa chứ? Diệp Hân Mạch bỏ qua bọn họ, gọi Bạch Hạc thần thú, nghênh ngang đi theo NPC về phía gia viên. Lúc đi qua đám người ồn ào mua bán trao đổi, cửa lừa tìm tức phụ nói thêm một câu. Cửa lừa tìm tức phụ, làm bạn gái anh đi. Một giây sau, Bạch Hạc đưa cô gái nhỏ từ nơi phồn hoa tới một nơi vô cùng yên tĩnh. Nhìn cô gái nhỏ đứng trong đình viện, Diệp Hân Mạch mới sờ sờ chớp mũi, gửi cho anh một dấu chấm hỏi. Cửa lừa tìm tức phụ, giúp anh một việc, làm bạn gái của anh trong một ngày thôi, được không? Sinh hoạt 0322, chấm hỏi. Cửa lừa tìm tức phụ, năn nỉ mà. Icon hai bàn tay bắt vào nhau. Diệp Hân Mạch sau khi thấy icon này, chợt thấy buồn cười. Mẹ nha, tự nhiên dùng ngữ khí đánh thương để nói chuyện, khiến cô thấy không quen chút nào. Nhưng mà quen hay không để nói sau, bây giờ phải hỏi cho rõ đã. Sinh hoạt 0322, tại sao vậy? Diệp Hân Mạch đợi 5 phút đồng hồ, thấy anh không nói thêm lời nào nữa, bèn đem nhân vật của mình kéo ra sân sau. Đang muốn nhổ cỏ thì lại có tin gửi tới. Cửa lừa tìm tức phụ, mẹ anh nói nếu Tết Nguyên Đán không những bạn gái về ra mắt, sẽ đem anh đóng gói mang về nhà. Sinh hoạt 0322, bà chấm. Cửa lừa tìm tức phụ, giúp anh một lần đi. Icon biểu môi. Sinh hoạt 0322, bà chấm. Cửa lừa tìm tức phụ, nè em lên tiếng đi chứ. Sinh hoạt 0322, anh không sợ đưa nhầm khủng long về nhà sao? Cửa lừa tìm tức phụ, vậy càng tốt. Sinh hoạt 0322, bà chấm. Giúp anh việc này thật ra cũng chẳng sao, nhưng tại sao lại nhờ cô chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Hân Mạch cảm thấy rất kỳ quái. Sinh hoạt 0322, anh không tìm được ai khác sao? Cửa lừa tìm tức phụ, em muốn nghe nói thật hay là nói dối? Sinh hoạt 0322, nói dối trước đi. Lần này đến phiên cửa lừa tìm tức phụ không nói được lời nào. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng. Cửa lừa tìm tức phụ, Nói dối là anh muốn gặp em. Sinh hoạt 0322. Thế còn nói thật. Cửa lừa tìm tức phụ. Bà chấm. Cửa lừa tìm tức phụ. Nói thật là anh thấy phụ nữ có chút đáng sợ. Diệp Hân Mạch nhăn nhó nghĩ ngợi, mãi mới nói một câu. Sinh hoạt 0322. Em không có ai để hỏi qua kinh nghiệm. Cửa lừa tìm tức phụ. Chỉ cần là nữ là được rồi. Diệp Hân Mạch há miệng, trong lòng thầm nghĩ, thế thì anh ra đường cua đại một người là được rồi, việc gì phải nhờ tôi. Nhưng cuối cùng cũng không nói ra. Sinh hoạt 0322. Giúp anh thì có thể, nhưng em có hai điều kiện. Cửa lừa tìm tức phụ. Em nói đi. Sinh hoạt 0322. Thứ nhất, thời gian là trong vòng một ngày. Thế một ngày đó tôi mặc kệ kết quả thế nào, cũng không ai được làm phiền ai nữa. Chúng ta lại trở về mối quan hệ như trước. Cửa lừa tìm tức phụ. Đây cũng là hy vọng của anh. Sinh hoạt 0322. Thứ hai, tính tình em vốn lạnh nhạt. Nếu như có đắc tội với bố mẹ anh, lúc ấy không được oán trách em. Cửa lừa tìm tức phụ. Tuyệt đối không oán trách. Sinh hoạt 0322. Bà chấm. Cô không thể không nhận ra, người này trời sinh ăn nói lạnh lùng. Nói đến đây là xong. Cửa lừa tìm tức phụ không nói thêm gì nữa. Khi nói chuyện cũng khôi phục như bình thường. Cửa lừa tìm tức phụ. Tết Nguyên Đán, buổi sáng 8 giờ anh tới đón em. Địa chỉ nhà em như thế nào? Diệp Hân Mạch cắn cắn môi. Đem địa chỉ nói cho anh ta sao? Nói hay không đây? Ai dạ, cô thế nào lại quên? Khu này còn hơn 20 người nữa. Anh ta sẽ không đi từng phòng mà tìm đâu. Thế nên không cần lo lắng anh ta cuốn lấy mình. Nghĩ thế, Diệp Hân Mạch liền đem địa chỉ của mình nói cho anh. Với lừa tìm tức phụ. Thế còn số điện thoại di động? Sinh hoạt 0322. Không có. Đối phương đoán cô không muốn nói, vì thế cũng không hỏi nhiều. Cửa lừa tìm tức phụ. Vậy cứ thế đi, mấy ngày nữa gặp lại. Sinh hoạt 0322. Được. Lục Thủy Hàn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, duỗi thắt lưng. Vừa vặn chuông điện thoại vang lên, anh liếc mắt nhìn, thì ra là ông anh họ Lục Triển Bằng. Có việc gì vậy?
Thế nào rồi? Có muốn anh giới thiệu cho cậu vài cô không?
Không cần, em tìm được rồi. Đến Tết sẽ dẫn về ra mắt một thân đại nhân. Lục Thủy Hàn biểu môi, lên giọng khoe.
Không phải chứ.
Lục Triển Bằng kêu lên quái dị.
Cậu tìm đâu ra mà nhanh vậy?
Chuyện này không liên quan đến anh. Lục Thủy Hàn không khách khí, nói một câu. Hại anh ra nông nỗi này, còn không phải đều nhờ ông anh họ thân yêu sao?
Kỳ thật, anh nói nè Tiểu Hàn, cái cô Lily đó cũng không tồi nha. Ngực lớn, mông lớn, thân hình sexy, lấy về cũng đâu có thiệt thòi gì chứ.
Lục Thủy Hàn nghĩ tới cô gái đó, không nhịn được, rùng mình một cái. Tốt là anh đi mà hưởng thụ đi. Đối phương khinh thường xì một tiếng.
Cậu thừa biết anh không có hứng thú với mấy người đó mà. Mà cậu cũng giỏi thật, có thể đem cô em lẳng lơ đó biến thành dễ bảo. Không đơn giản đâu nha.
Lục Thủy Hàn chỉ lo trợn trắng mắt, không thèm trả lời.
Lại nói, sao mà cậu lại muốn làm hoài thưởng thế hả? Thật là lãng phí nha.
Không thích. Lục Thủy Hàn lạnh nhạt, đáp lại một tiếng. Di con chuột trên danh sách bạn tốt, lướt qua tên đối phương, đột nhiên nhớ ra mình đã từng xem qua lời nhận xét về các chòm sao. Chòm sao sông Nam, bề ngoài phong lưu phóng đãng, không kiềm chế được, trên thực tế thì lưu luyến hoa bướm. Chỉ là vì đang muốn tìm kiếm cho mình một người tâm đầu ý hợp. Lời khuyên chân thành, bất kể là đã từng hay vẫn đang phong lưu, trời hoa gẹo nguyệt, tốt nhất là nên thu tay đi. Lục Thủy Hàn tuyệt đối không thừa nhận mình là vì câu nói này mà ít có quan hệ với phụ nữ. Cũng không chịu nhận mình sợ sau này tìm được người mình thật lòng yêu thương, lại vì quá khứ phong lưu mà mất đi tư cách theo đuổi. Dù không thừa nhận, nhưng anh lại biết rõ bản thân mình cũng đang tìm kiếm một người phù hợp, có thể nắm tay nhau đi hết cuộc đời. Mong muốn này có vẻ rất ấu trĩ, nên anh chỉ có thể cất sâu trong lòng. Nhiều khi chính mình cũng không nhớ tới nó nữa. Nhưng chính vì anh trước sau đối lập, khiến mẹ anh lo cho con trai mà muốn đưa anh tới khoa thần kinh khám thử xem. Tự nhiên vì một lời khuyên mà cả ngày ngồi trước máy tính, chẳng chịu đi đâu. Mẹ anh nguyện ý cho anh ra ngoài ăn chơi phóng túng để bà sớm có cháu bế, nhưng bây giờ thành ra thất vọng. Về phương diện này, anh căn bản là không có nhu cầu. Vì thế, Lục gia từ trên xuống dưới liền biết rõ vấn đề của anh, thì nhau tới làm phiền. Đầu tiên là các bác tới đưa đi khám sức khỏe, dì thì bắt đi xem mắt, cuối cùng là mấy ông anh bà chị ngày ngày gọi điện thăm hỏi. Nếu như không có điện thoại di động thì tốt rồi. Lục Thủy Hà nhìn trời, thở dài không dưới 10 lần. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã đến ngày hai người hẹn gặp. Lục Thủy Hà nhìn mình trong gương, tùy tiện gãy mấy sợi tóc. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, mới 7:30. 25 phút sau, Lục Thủy Hà dừng xe bên tán cây dưới khu nhà, mở máy tính online, cửa lừa tìm tức phụ. Anh đang ở bên ngoài. Sinh hoạt 0322. Được, em xuống ngay đây. Cửa lừa tìm tức phụ. Mặc đẹp một chút nha. Sinh hoạt 0322. Ừ, biết rồi. Cửa lừa tìm tức phụ. À, em mặc quần áo thế nào để anh còn nhận ra. Sinh hoạt 0322. Áo màu đen, quần màu vàng nhạt. Cửa lừa tìm tức phụ. Được rồi, xuống đây đi. Hệ thống, thuê tử của bạn sinh hoạt 0322 đã lock out. Lục Thủy Hàn cười cười. Đây là lần đầu tiên anh thấy bà xã lock out nha. Tiếp theo, anh cũng lock out rồi tắt máy. Mắt nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Đúng 8 giờ, ở cửa là một cô gái tóc dài yểu điệu, bên trong áo khoác lông đen là áo sơ mi trắng, quần dài màu vàng nhạt. Trang phục tinh tế khiến những đường cong thân thể được tôn lên tối đa. Lục Thủy Hàn đặt tay lên cửa xe, định xuống xe. Đột nhiên nhìn thấy gương mặt của cô gái đó, nhất thời cứng đờ, không nói nên lời.